Công đức trì giới. Xưa ở nước Xá Vệ có một huyện mà nhân dân đều quy y Tam Bảo, phụng trì năm giới và thực hành 10 thiện nghiệp của Phật dạy. Khắp huyện không bao giờ sát sinh, người uống rượu nấu rượu cũng không có. Trong huyện có một người con nhà dòng dõi sắp đi buôn tha phương. Trước khi đi, cha mẹ dặn cặn kẽ rằng con nên cố gắng siêng năng giữ gìn năm giới cấm, thực hành 10 điều thiện và cẩn thận chớ uống rượu mà phạm đến trọng giới của Phật. Người con vui vẻ ra đi. Khi qua tới xứ khác, vừa gặp người bạn đồng học, cùng nhau chuyện trò tâm đắc vui vẻ lắm. Bạn mời về nhà, đem rượu bồ đào ra đãi. Người ấy tự cười nói rằng: nước tôi toàn giữ năm giới cấm của Phật, không một ai dám uống rượu, vì nếu uống rượu thì đời sau phải ngu si đần độn, không thấy được Phật. Giả lại khi ra đi, cha mẹ tôi khuyên không nên uống rượu. Bây giờ tôi phạm giới cấm, thời trái mệnh lệnh của cha mẹ, tội ấy chẳng gì lớn bằng. Chúng ta là bạn tâm giao lâu ngày, được gặp nhau không gì mừng rỡ hơn nữa. Nhưng bạn chớ làm tôi phạm giới cấm của Phật và trái lời dạy của song thân tôi. Người bạn tiếp lời: chúng ta là bạn đồng học một thầy, coi như anh em ruột, cha mẹ tôi cũng như cha mẹ anh. Với cha mẹ, chúng ta có bổn phận kính thờ, không được trái mệnh. Nếu ở bên nhà anh thì phải tuân theo ý muốn của cha mẹ anh. Nhưng nay anh ở nhà tôi, anh nên tùy thuận theo ý của cha mẹ tôi mới phải. Trước sự khẩn khoản của bạn, anh phải uống rượu. Uống xong anh ta say luôn trong 3 ngày không biết gì. Khi tỉnh anh ta ăn năn lo sợ vô cùng. Công việc xong, người ấy trở về nhà trình lỗi của mình cho cha mẹ rõ. Cha mẹ tức giận mắng rằng: người trái lời ta, phạm cấm giới thật là loạn pháp, không phải đứa con Thảo. Tự làm gương trước cho mọi người trong xứ, cha mẹ bèn thâu hết đồ đạc của đứa con rồi đuổi ra khỏi nhà. Người con bị đuổi bèn đi qua nước khác, xin ở đậu trong một nhà. Chủ nhà ấy là người thờ phụng quỷ thần. Thứ quỷ thần rất khôn ngoan, hay hiện ra thân người, ăn uống, nói chuyện. Chủ nhà ấy hết lòng tin tưởng nó. Vì phải thờ phụng lâu năm mệt nhọc, của tiền hết sạch, trong nhà người đau chết xảy ra luôn, quỷ thần không cứu gì cả. Quỷ thần hiểu ý chủ nhà, liền bảo với nhau: nhà này của tiền hết sạch cũng chính vì ta, đã lâu ta chưa làm được gì lợi ích cho chủ, nên chủ chán nản là phải lắm. Bây giờ chúng ta phải kiếm đồ trân bảo đem về biếu chủ để chủ vui lòng. Nói rồi cùng nhau đi lấy trộm vàng bạc trong kho nhà vua của nước khác, đem về giấu ở sau giường, rồi bảo chủ nhà rằng: ngươi có công nhọc, nay ta muốn ban phước cho ngươi được giàu có. Sau giường nhà ngươi có một tráp vàng bạc, ta cho ngươi đó. Chủ nhà ra giường tìm thấy tráp vàng, sung sướng. Sáng sớm hết tiệc thân long trọng, mời thần tạ ân. Thần vừa đến cửa, thấy trong nhà có bóng người ở nước Sáp vậy, liền tránh không đi vào. Chủ nhà chạy theo cố mời trở lại. Thần trả lời: trong nhà ngươi có vị tôn khách, ta đâu dám vào. Nói xong tỏ vẻ sợ hãi rồi bỏ chạy. Chủ nhà nghĩ trong nhà chỉ có một mình người khách này thôi, liền kính cẩn đến thưa rằng: xin mời ngài đến dự tiệc với chúng tôi cho vui. Ăn uống xong, chủ nhà hỏi vị tôn khách rằng: ngài có công đức gì mà vị thần của tôi thờ phụng sợ hãi ngài mà phải tránh đi? Vị tôn khách trả lời: tôi chỉ có công đức thọ trì năm giới và 10 điều thiện của Đức Phật. Tôi vì phạm một giới uống rượu, bị cha mẹ đuổi qua trọ tại đây, nhưng còn giữ được 4 giới nên thiên thần ủng hộ. Còn thần của ngươi thờ phụng là thứ tà thần ác quỷ, làm sao sánh kịp. Chủ nhà thưa rằng: tôi thờ các vị thần đã lâu, không có ích lợi gì nên tôi chán quá, mong ngài hoan hỷ dạy cho. Nói rồi bèn theo vị tôn khách thọ trì tam quy ngũ giới và pháp thập thiện. Thọ xong một lòng tinh tấn siêng năng phụng trì không hề quỷ phạm. Một hôm hỏi vị Tôn Cách rằng: Đức Phật hiện nay ở đâu? Có thể đến yết kiến Ngài được không? Tôn Cách trả lời: Đức Phật hiện nay ở nước Tá Vệ trong vườn ông Cấp Cô Độc, qua đó sẽ yết kiến được Ngài. Nghe vậy, người chủ nhà rất trung sướng, quyết qua Tá Vệ để yết kiến Phật. Giữa đường, trời tối, ghé lại xin trọ nhà một thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ ấy chính là vợ của một con quỷ ăn thịt người. Thiếu nữ liền can rằng: Ông chớ ở lại đây, nên đi gấp tốt hơn. Người ấy hỏi: Có gì nguy hiểm chăng? Thiếu nữ tỏ ý không bằng lòng nói rằng: Tôi đã nói với ông như vậy, ông còn hỏi làm gì nữa? Ông kia tự nghĩ: Người ở nước Tá Vệ chỉ giữ bốn giới của Phật còn khiến cho quỷ thần sợ hãi thay. Huống chi ta thọ trì chắc chắn pháp tam quy ngũ giới và thập thiện của Đức Phật. Nghĩ vậy nhất định ở lại không chịu đi. Đem mấy con quỷ ăn thịt người về nhà, thấy có khách oai thần và công đức trì giới, nên phải lẩn quẩn ngoài hè, rồi đi trọ một đêm nơi nhà hàng xóm cách ta tới 40 dặm. Sớm mai, người ấy lên đường để qua Tá Vệ. Ra khỏi cửa ngõ, thấy thầy chết sương máu đầy đường, do quỷ ăn thịt người đã ăn xả. Cảnh tượng ấy với người kia quá sợ hãi và hối hận rằng: Nước ta sẵn đủ áo mặc, cơm ăn, nhà ở, không thiếu món chi, ở trong nhà chẳng sướng hơn sao? Ta tưởng đến được yết kiến Phật và coi sự kỳ diệu của Ngài, ngờ đâu lại gặp hai cốt trùng rợn như vậy. Nghĩ xong, chàng sinh ác ý, trở về khuyên người thiếu nữ kia theo mình trở về nước, cùng nhau chung sống trăm năm. Khi về ngay nhà, thiếu nữ xin ở lại. Thiếu nữ hỏi: Sao ông phải trở lui vậy? Người kia đáp: Hành kế không thành nên tôi phải trở lui, mong thiếu nữ cho tôi ở tạm một đêm. Thiếu nữ nói: Ông ở lại đây chắc phải chết vì chồng tôi. Chồng tôi là quỷ ăn thịt người và sắp về đến, ông nên đi gấp tốt hơn. Người ấy không tin, năn nỉ xin ở lại cho được. Và trước sắc đẹp của thiếu nữ, người ấy khởi nhiều ý niệm không tốt đẹp, không còn tin pháp tam quy ngũ giới và thập thiện của Phật. Vị tiên thần hộ giới liền bỏ đi không ủng hộ người ấy nữa. Quỷ ăn thịt người được dịp thuận tiện trở về. Thiếu phụ sợ chồng ăn thịt người kia tội nghiệp nên đem lòng thương hại, giấu người kia trong một cái lu. Quỷ bắt hơi người, bảo vợ: Mình có kiếm được thịt người phải không? Bây giờ ta thèm ăn lắm. Vợ trả lời: Tôi không đi đâu cả, làm gì có thịt? Sao hôm qua không thấy anh về? Con quỷ nói: Hôm qua trong nhà có vị tôn khách nên ta phải đi tránh. Người ở trong lu nghe vậy càng thêm sợ hãi, đến nỗi không nhớ gì đến pháp tam quy ngũ giới của mình thọ. Người vợ hỏi tiếp: Vì lẽ gì anh không kiếm được thịt? Quỷ trả lời: Vì trong nhà có vị đệ tử của Phật ở lại, nên thiên thần đuổi ta đi xa ngoài 40 dặm, phải ngủ trống giữa trời một đêm rất sợ hãi, đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, cho nên không kiếm được thịt. Người vợ nghe vậy rất mừng thầm, mới hỏi chồng làm thế nào được nghe và phụng trì giới cấm của Phật. Quỷ trả lời: Bây giờ ta đói lắm, lấy thịt cho ta ăn đã, không nên hỏi việc ấy vội. Giới là pháp vô thượng chân chính của Đức Như Lai, ta đâu dám nói đến. Người vợ cố năn nỉ: Anh hãy vì tôi nói đi, tôi sẽ lấy thịt cho anh ăn. Giống quỷ tham ăn đã sẵn, thèm ăn lắm. Lại thêm vợ cố hỏi, buộc phải nói tam quy ngũ giới cho vợ nghe. Pháp tam quy là: 1. Quy y Phật, 2. Quy y Pháp, 3. Quy y Tăng. Ngũ giới là: 1. Không sát sinh, 2. Không trộm cắp, 3. Không tà dâm, 4. Không nói dối, 5. Không uống rượu. Khi quỷ vừa nói giới đầu, người vợ nghe liền định tâm lãnh thọ, lần lượt nói hết năm giới. Thì vợ quỷ rất trung sướng, nhất tâm chấp trì. và miệng đọc tụng không nghỉ. Người giấu ở trong lu nghe lại được pháp tam quy ngũ giới, rất lấy làm hổ thẹn và vui mừng, tự tâm lãnh thọ trở lại. Thiên Đế Thích biết hai người này đã phát tâm quy y Phật, họ trì năm giới, bèn lựa 50 vị thiên thần đến ủng hộ hai người ấy. Quỷ ăn thịt người sợ hãi phải trốn đi nơi khác. Đến sáng, vợ quỷ hỏi người giấu ở trong lu: những chuyện vừa qua ông có sợ không? Người kia trả lời: sợ lắm, nhưng được may mắn là nhờ ân giả mà tôi ngày nay được hiểu biết oai thần và công đức giới pháp của Phật. Vợ quỷ hỏi tiếp: hôm qua ông trở lui làm gì vậy? Vì tôi thấy hài cốt đầy đường nên quá sợ hãi phải trở lui. Vợ quỷ mới nói rằng: hài cốt đó chính tôi bỏ đấy. Tôi đây vốn con nhà lương thiện, không may bị quỷ bắt về làm vợ, tôi buồn khổ vô cùng, nhưng chẳng biết tỏ cùng ai. Nhờ ân nhân giả tôi được thọ năm giới cấm của Phật và được xa lánh con quỷ ác độc này, thật là hạnh phúc cho tôi. Bây giờ nhân giả còn đi đâu nữa? Tôi cần qua nước Xá Vệ để yết kiến Phật. Thiếu nữ nghe lấy rất làm sung sướng, khen rằng: hay lắm thay, tôi sẽ về nhà đem cha mẹ tôi theo nhân giả đi yết kiến Phật. Nói xong cùng nhau lên đường. Đi được nửa đường thì gặp một đoàn 498 người ở bên nước Xá Vệ đi về. Người kia và thiếu nữ mới hỏi: các hiền giả đi đâu đông thế? Chúng tôi đi yết kiến Phật về đây. Chúng tôi sắp qua nước Xá Vệ, chúng tôi nhờ thọ trì tam quy ngũ giới và 10 điều thiện của Phật nên mới thoát khỏi nạn quỷ ăn thịt. Nay chúng tôi muốn qua yết kiến Phật để tạ ơn và nghe thuyết pháp. Các hiền giả được thấy Phật rồi còn đi đâu làm gì nữa? Phật thuyết pháp suốt ngày, nhưng chúng tôi ngu độn chưa hiểu được rõ. Nay trở về nước được gặp hai hiền giả và được nghe hai hiền giả cho biết công đức của người trì giới, nên bây giờ chúng tôi mới hiểu rõ công đức giới pháp của Phật. Chúng tôi xin theo hai hiền giả trở lui một lần nữa để yết kiến Phật. Phật ở xa trông thấy đoàn người kéo đến, liền mỉm cười chói tỏa hào quang năm sắc. Tôn giả A Nan liền bước ra quỳ xuống đất, trong tâm nghĩ ngợi: chắc Phật sắp dạy điều gì đây? Phật bảo A Nan: người có hiểu không? Người có thấy 498 người khi nãy trở về đây không? A Nan thưa: bạch Đức Thế Tôn, con có thấy. Đức Phật thuật lại tất cả việc xảy ra và bảo: 498 người đó ngày nay đã gặp được thầy và đã được thấy Phật, rồi đây họ sẽ đắc đạo không lâu. Cả 500 người đến trước Phật đảnh lễ một cách rất thành kính và nhất tâm thính pháp. Mọi người đều được tâm ý thông suốt thành các bậc sa môn và chứng được đạo quả A-la-hán. Phật dạy A-nan và chúng hội rằng: các ngươi nên biết người phạm giới kia với thiếu nữ, vợ con quỷ ăn thịt người, là anh em trong nhiều đời vậy. Hai người này đời trước chính là thầy của 498 người kia đó, chứ không phải ai xa lạ. Người đời phát tâm tu hành cầu đạo, thọ trì giới pháp, cần gặp được thầy hiền bạn tốt, sự tu hành mới mong kết quả. Phật dạy đến đây, các vị tỳ kheo, 500 người ấy và tất cả chúng hội đều sung sướng vui mừng đảnh lễ Phật và nguyện nhất tâm giữ gìn tịnh giới.